Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 2 tháng 12, thứ hai trong sinh nhật thứ nhất mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, từ câu 5 đến câu 11. Khi ấy Đức Giêsu vào thành Capernaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời." Từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc trong nước trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của thứ hai trong tuần thứ nhất mùa vọng hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hướng đến bữa tiệc cánh chung. Bữa tiệc đó không phải chỉ có những người Do Thái, bữa tiệc đó không phải chỉ có những người thuộc về dân Chúa Trợ, nhưng là bữa tiệc đại đồng, bữa tiệc mà người ta từ Bắc chí Nam, từ Đông chí Tây, tất cả quy hướng về dự tiệc cùng với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Đó quả thật là tin vui cho tất cả mọi người, cách riêng tin vui cho mỗi chúng ta. Tin vui này, niềm hy vọng này không đến từ chúng ta, nhưng đến từ Thiên Chúa. Bữa tiệc cánh chung mà tin mừng nói ở đây là gì? Bữa tiệc nước trời mà tin mừng nhắc đến là chi? Nếu không phải là ngày quang lâm của Chúa, nếu không phải là ngày tận thế mà đôi khi nhắc đến nhân loại cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Tin mừng không phải là tin buồn đe dọa chúng ta, nhưng đó luôn là tin làm cho lòng chúng ta khấp khởi, hướng về ngày cánh chung. Nghĩa là hướng về một ngày mai các dân tộc chảy hội về nhà của Chúa, khắp nơi Đông Tây Nam Bắc tụ họp để cùng dự tiệc với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Đó phải là một ngày hòa vỡ niềm vui trong nhà của Cha trên trời. Để có thể vào dự tiệc cùng với muôn người từ muôn phương, chúng ta phải có thái độ nào? Chúng ta phải chuẩn bị ra sao? Hôm qua, Chúa Nhật, tin mừng đã cho chúng ta những lời khuyên rất cụ thể, đó chính là thái độ cầu nguyện và tỉnh thức. Đó chính là thái độ đừng để cho mình rơi vào tình trạng chè chén say sưa hay say đắm việc đời. Những lời ấy cũng có thể nhắc lại cho chúng ta hôm nay như một điều kiện cần thiết để chúng ta chuẩn bị cùng với muôn người tiến về nhà của Cha dự đại hội thiên quốc trong ngày cánh chung của Chúa. Như đã được chia sẻ, chúng ta biết rằng đặc tính đầu tiên của mùa vọng là hướng về ngày cánh chung. Chính vì vậy, lời của Chúa luôn thúc bách chúng ta, cho dù chúng ta sống ở trần gian này với tất cả sự phấn khởi hay lo toan, dẫu chúng ta đang bận tâm xây dựng cuộc đời này tốt đẹp, thì đừng quên quê hương đích thật của chúng ta ở trên trời. Chúng ta hướng về ngày cánh chung ấy với tất cả niềm tin. Xin Chúa ban cho chúng ta một niềm tin vững mạnh, niềm tin được dưỡng nuôi bởi niềm hy vọng đặt trọn nơi Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta. Lạy Chúa, chúng con đang sống tâm tình của mùa vọng. Những ngày đầu của mùa vọng mời gọi chúng con hướng về ngày cánh chung. Xin cho tâm hồn của chúng con luôn an vui, phấn khởi, đợi chờ ngày quang lâm của Chúa, trong khi đang nỗ lực chu toàn phận vụ của chúng con trên hành trình tự thư. Xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực nhỏ bé của chúng con. Amen.
Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng, xin cho con chiêm cân trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội cần phát triển nền thần học về hiệp hành với Đức Kitô là trung tâm. Trong buổi gặp gỡ các tham dự viên khóa học toàn thể của Ủy ban Thần học Quốc tế của Tòa Thánh sáng ngày 28 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nhà thần học công giáo hãy thăng tiến một nền thần học mang tính hiệp hành mà trọng tâm là Chúa Kitô. Nhân hội nghị này, Đức Thánh Cha cảm ơn Ủy ban Thần học Quốc tế và ca ngợi công việc của Ủy ban về tài liệu làm sáng tỏ lời tuyên xưng đức tin của công đồng Nicea. Năm Thánh 2025 sắp tới cũng là dịp đánh dấu kỷ niệm 1.700 năm công đồng hoàng vũ của giáo hội trình bày bản kinh tinh kính Nicea, tuyên xưng Chúa Con đồng bản tính với Chúa Cha. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên, tài liệu này chứng tỏ giá trị cao quý trong việc nuôi dưỡng và đào sâu đức tin của các tín hữu, đặc biệt trong năm Thánh sắp tới, với Đức Giêsu là trung tâm hầu cung cấp những hiểu biết thấu đáo và hữu ích cho một kiểu mẫu mới về văn hóa và xã hội, được gợi hứng từ chính Đức Kitô. Cũng trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha mời gọi các thần học gia luôn đặt Đức Kitô ở trung tâm của mọi suy tư, đang khi phát triển một nền thần học hiệp hành. Ngài nói, năm Thánh sắp tới là dịp thuận tiện để chúng ta tái khám phá khuôn mặt của Đức Kitô. Các nhà thần học cần tựa đầu của mình gần với trái tim của Chúa Giêsu, tựa như tông đồ Gioan trong bữa tiệc ly. Với việc luôn tựa đầu vào Chúa như thế, gần với thánh tâm Chúa, thì các suy tư thần học của anh chị em sẽ chính mức từ nguồn mạch là chính Chúa, từ đó sinh hoa trái với giáo hội và trong thế giới. Đức Thánh Cha còn lưu ý rằng, thần học luôn phải hướng đến việc giúp mọi tín hữu gặp gỡ với Đức Kitô, dù họ ở bất kỳ trình độ học vấn nào. Ngài nói, trong Chúa Giêsu, chúng ta biết được khuôn mặt của Thiên Chúa cũng như khuôn mặt của con người, và cũng trong Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Tình huynh đệ này phải hướng các Kitô hữu đến việc cổ võ hòa bình và công lý, nhất là trong một thế giới đang bị thương tổn do các xung đột như hiện nay. Đức Thánh Cha tiếp tục khích lệ các thần học gia không ngừng tìm hiểu sâu rộng những gợi ý về tính hiệp hành, khi nhắc lại văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa rồi. Ngài mời gọi họ tiếp tục nghiên cứu và phát triển nền thần học về tính hiệp hành, khi chú tâm đặc biệt vào mục đích sứ vụ của giáo hội. Đức Thánh Cha nói, đã đến lúc phải can đảm tiến lên và phát triển một nền thần học mang tính hiệp hành, một suy tư thần học có thể giúp đỡ, khuyến khích và đồng hành với tiến trình hiệp hành của Thượng Hội đồng, hướng đến một giai đoạn mới trong việc thi hành sứ vụ, cách sáng tạo và táo bạo hơn, được gợi hứng từ lời rao giảng Kerygma và có liên hệ đến mọi thành phần của giáo hội. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nhắc nhở các thần học gia đừng đánh mất khiếu hài hước, cho dù mỗi ngày phải đảm nhận và suy tư về bao nhiêu vấn đề hệ trọng.
Tin Giáo phận Long Xuyên, Linh mục đoàn Giáo phận Long Xuyên tỉnh Tầm Nằm. Từ sáng ngày 25 đến chiều ngày 28 tháng 11 vừa qua, 300 linh mục thuộc linh mục đoàn Giáo phận Long Xuyên đã quy tụ về tòa giám mục để tham dự tuần tĩnh tâm năm với chủ đề Sư vụ loan báo tin mừng. Vị giảng phòng là Đức Cha Đa Minh Hoàng Bình Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, chủ tịch Ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong ngày đầu tiên sau khi khai mạc, Đức Cha Giáo phận Long Xuyên Giuse Trần Văn Toàn đã có ít phút hướng ý cho tuần tĩnh tâm năm với ba mục tiêu sau đây. Thứ nhất là để đi đến xác tín hơn rằng ơn gọi linh mục trong thế giới ngày nay là con đường nền thánh nhờ thể hiện đức ái mục tử trong sứ vụ loan báo tin mừng. Thứ hai là để sống và cảm nghiệm được sự hiệp thông trong linh mục đoàn như những anh em hiệp hành trên con đường nền thánh, đặc biệt là trong năm thánh 2025 và trong năm kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận. Và thứ ba là để khơi dậy lửa nhiệt tình dấn thân vào sứ vụ linh mục trong thế giới ngày nay. Buổi chiều, Đức Cha giảng phòng Đa Minh bắt đầu triển khai bài suy niệm đầu tiên với chủ đề Thinh lặng cầu nguyện để loan báo tin mừng với năm ý tưởng chính, bao gồm đời sống linh mục hiện tại ở các giáo xứ, trở về với đời sống và căn tính của chúng ta bằng việc cầu nguyện. Đức Giêsu con người cầu nguyện. cầu nguyện là chọn lựa trước tiên và trên hết mà Đức Giêsu có thể thực thi sứ vụ loan báo tin mừng. Và Đức Giêsu luôn sống liên đới với mọi người. Trong những ngày tiếp theo đó, Đức Cha Đa Minh là người chia sẻ với một đoàn giáo phận Long Xuyên về các đề tài. Tông đồ là người được gọi để loan báo tin mừng. Ơn gọi nền thánh nơi linh mục là để truyền giáo. Linh mục sống khó nghèo về truyền giáo và dẫn thân phục vụ tin mừng theo gương Đức Maria. Xem kẽ các bài giảng tĩnh tâm của Đức Cha Giảng Phòng, Đức Cha Chủ Trăn Giáo Phận Long Xuyên đã có những bài giảng tu đức dành cho linh mục đoàn tại đây. Tuần tĩnh tâm năm 2024 của linh mục đoàn Giáo Phận Long Xuyên được kết thúc với thánh lễ tạ ơn vào lúc 18 giờ thứ năm ngày 28 tháng 11 trong tâm tình tạ ơn và cầu bình an cho giáo phận, nhất là trong dịp mừng 64 năm thành lập giáo phận, đồng thời cầu nguyện cho các đấng vật, các phục vụ trong giáo phận Long Xuyên.
Tin giáo phận Phan Thiết, Caritas Phan Thiết tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông giao tiếp hiệu quả trong nhóm. Ngày 26 tháng 11 vừa qua, tại giáo xứ chính tòa Phan Thiết, ban phụ trách chương trình hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng đã tổ chức khóa tập huấn kỹ năng truyền thông giao tiếp hiệu quả trong nhóm cho 30 tham dự viên đang làm việc với người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người khuyết tật thuộc giáo hạt Phan Thiết. Khóa tập huấn do quý nữ tu chuyên trách ban khuyết tật HIV hướng dẫn. Với khóa tập huấn, quý tham dự viên được trang bị thêm những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho bản thân và có những kế hoạch chi tiết cụ thể để về thực hành tại giáo xứ của mình. Đó cũng là hành trang giúp tham dự viên tự tin và hăng say phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người khuyết tật, để giúp họ hòa nhập vào cộng đồng cách tốt hơn. Buổi tập huấn kỹ năng truyền thông giao tiếp hiệu quả trong nhóm của Caritas Phan Thiết đã kết thúc trong niềm vui và niềm hy vọng khi các tham dự viên cảm thấy tự tin hơn với những gì mình được chia sẻ, hầu góp phần cho việc phục vụ anh chị em khuyết tật ngày càng tốt hơn và chuyên nghiệp hơn.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng văn kiện chung các cuộc thượng hội đồng giám mục phải được đón nhận như huấn quyền của giáo hoàng. Đức Thánh Cha Francisco đã công bố một ghi chú kèm theo văn kiện chung kết của thượng hội đồng giám mục về tính hiệp hành. Đức Thánh Cha nói rằng các giáo hội địa phương phải chấp nhận và thực hiện các đề xuất từ văn kiện chung kết thông qua các quá trình phân định và ra quyết định theo giáo luật và theo chính văn kiện. Ngài mô tả văn kiện này như một phần của giáo huấn thông thường của người kế vị thánh Phêrô và yêu cầu tôn trọng bản chất có thẩm quyền của tài liệu. Trong văn kiện kèm theo văn kiện chung kết, Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo hội địa phương thực hiện nội dung của văn kiện với sự phân định, sáng tạo và tôn trọng bối cảnh riêng của họ. Đức Thánh Cha mô tả văn kiện này như một phần của giáo huấn thông thường của người kế vị thánh Phêrô và yêu cầu tôn trọng bản chất có thẩm quyền của nó. Ngài giải thích, nó thể hiện một hình thức thực hiện giáo huấn tích cực của giám mục Roma. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói rõ rằng, tài liệu không hoàn toàn mang tính quy luật, nhưng là lời kêu gọi suy tư được áp dụng khác nhau trong từng bối cảnh. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại, kết thúc Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 không đánh dấu sự kết thúc của tiến trình hiệp hành. Ngược lại, nó đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn thực hiện và các giáo hội địa phương và các nhóm được kêu gọi trong các bối cảnh khác nhau thực hiện các chỉ dẫn có thẩm quyền có trong tài liệu thông qua các quá trình phân định và ra quyết định được dự kiến bởi giáo luật và chính tài liệu. Sau đó, Đức Thánh Cha giao phó cho Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng và các bộ của Giáo triều Roma nhiệm vụ đồng hành với các giáo hội địa phương khi họ làm việc để thực hiện cách hiệu quả tầm nhìn hiệp hành. Ngài nói tiếp rằng, các giám mục cũng sẽ báo cáo về các lựa chọn được thực hiện tại giáo hội địa phương của họ liên quan đến các chỉ dẫn trong tài liệu chung kết, những khó khăn gặp phải và những thành quả đạt được, và được kêu gọi báo cáo về tiến trình này trong các chuyến viếng thăm Ad Limina của họ, chia sẻ cả những thách thức và những thành quả từ những nỗ lực của họ. Ngài khuyến khích các giám mục tiếp cận giai đoạn này với lòng can đảm, sự sáng tạo và sự khiêm nhường, thừa nhận rằng sẽ mất thời gian để giải quyết một số vấn đề, đòi hỏi sự đồng thuận trên toàn giáo hội hoàn cũ. Kết thúc văn bản ghi chú, Đức Thánh Cha nhắc nhở tất cả các tín hữu rằng, hành trình hiệp hành cần những lời nói chung đi kèm với hành động, và hy vọng Chúa Thánh Thần là sự hòa hợp của giáo hội sẽ tiếp tục thanh tân và hướng dẫn giáo hội, dẫn dắt giáo hội đến sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Kitô.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Liên mục đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn tỉnh Tâm Thường Niên. Cùng nhau bước đi theo Chúa Kitô loan báo tin mừng là chủ đề tuần tỉnh Tâm Thường Niên 2024 của Liên mục đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh là vị giúp giảng phòng. Tuần tỉnh Tâm diễn ra từ sáng thứ Hai 25 đến trưa thứ Năm 29 tháng 11 vừa qua tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Tham dự tuần tỉnh Tâm có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Phụ tá Giuse Bùi Công Trác và 365 linh mục. Trong tuần tỉnh Tâm, các linh mục đã dâng thánh lễ, chầu thánh thể, lắng nghe các bài giảng, cầu nguyện, lần hạt mân côi, sám hối, xưng tội, gặp gỡ nhau trong các giờ ăn, đặc biệt cầu nguyện cho các chức giám mục, linh mục trong giáo phận đã qua đời. Trước thời gian tĩnh tâm, linh mục đoàn đã lắng nghe các chia sẻ mục vụ của cha trưởng ban giáo dân về vai trò của quý chức hội đồng mục vụ giáo xứ và của cha trưởng ban môi trường giới thiệu sách giáo lý về đạo đức môi sinh. Trong năm ngày tĩnh tâm với chủ đề cùng nhau bước đi theo Chúa Kitô loan báo tin mừng, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã giúp linh mục đoàn cùng hồi tâm, chia sẻ những thao thức, đi vào ý hướng trọng tâm, cùng bước theo Chúa Kitô với sứ vụ loan báo tin mừng qua 7 bài chia sẻ. 1. Căn tính và tính cách của người linh mục. 2. Bước theo Đức Kitô vân phục. 3. Bước theo Đức Kitô nghèo khó. 4. Bước theo Đức Kitô khiết tịnh. 5. Hiệp hành với hội thánh trong sứ vụ mẹ lưới rỗng và mẹ lưới đầy. 6. Thánh thể và huyền nhiệm Phêrô. Và 7. Linh mục cùng lữ hành với dân Chúa, yêu mến đấng chịu đóng đinh. Vào sáng ngày 29 tháng 11, linh mục đoàn đã lắng nghe chia sẻ mục vụ của Đức Tổng giám mục Giuse về hai nội dung chính: tổ chức năm thánh 2025 trong giáo phận và thực hành loan báo tin mừng trong giáo phận, khi năm 2025 được Hội đồng giám mục Việt Nam chọn là năm cùng nhau loan báo tin mừng. Trong thánh lễ lúc 10 giờ của ngày tĩnh tâm cuối cùng này, Đức Tổng giám mục Giuse đã nhắn gửi đến từng linh mục về thao thức dấn thân truyền giáo với lòng bừng cháy, chân bước nhanh, khi nói rằng mỗi linh mục khi trở về hãy làm bừng cháy lên lửa truyền giáo nơi môi trường của mình. Tuần tĩnh tâm thường niên 2024 của Linh mục đoàn Sài Gòn đã kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày 29 tháng 11 sau bữa trưa thân tình tại Đại chủng viện.
Bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời.
Để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Sông lớn trên một chiếc tàu được lái bởi một người đàn ông. Trên đường đi, nhà thông thái nói với người lái đò rất nhiều chuyện về thiên văn, văn học, toán học, lịch sử và triết học. Nhà thông thái hỏi người lái đò rằng: "Ông có biết gì về triết học không?" Người lái đò đáp: "Tôi không được học hành và quanh năm chỉ biết lái đò trên sông này để kiếm ăn, nên không biết gì về cái gọi là triết học cả." Nhà thông thái nói: "Thế thì ông mất 1/3 đời người rồi." Nhà thông thái lại hỏi tiếp: "Vậy ông có biết gì về văn học và toán học không?" Cũng như câu trả lời trên, người lái đò nói rằng ông ta không biết. Nhà thông thái lại nói: "Vậy là ông mất nửa đời người rồi." Đến đây, người lái đò mới hỏi lại nhà thông thái: "Vậy ông có biết bơi không?" Nhà thông thái đáp rằng: "Ông biết rất nhiều từ đông tây kim cổ, kiến thức ông có rất nhiều, nhưng bơi thì không biết." Lúc này người lái đò mới nói với nhà thông thái: "Vậy là ông sắp bốc thả cuộc đời rồi, vì kinh nghiệm trên sông cho tôi thấy có một cơn giông bão sắp đến, và tôi chỉ có thể bơi để tự cứu mình mà thôi." Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sống trên đời chúng ta cần phải tự tin trong suy nghĩ và hành động, nhưng cũng đừng cho rằng mình tài trí hơn người mà kiêu ngạo. Thật vậy, trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, có lẽ ai trong chúng ta cũng nhận ra sự tự cao tự đại của nhà thông thái kia và cái kết của nó. Những kết cục như vậy thường xảy ra khá nhiều trong đời sống, nhưng nhiều khi chúng ta vẫn bị rơi vào. Bởi đó, kinh nghiệm này dạy cho chúng ta một bài học không bao giờ lỗi thời, đó là sự khiêm tốn trong cuộc sống. Trong Kitô giáo, khiêm tốn được coi là một nhân đức đẹp lòng Thiên Chúa. Các nhà tu đức đã nói rằng, nếu như nước mưa chỉ đọng lại trên những chỗ trũng, thì ơn Chúa cũng chỉ đọng lại trên những tâm hồn khiêm nhường mà thôi. Quả vậy, khiêm nhường là một nhân đức luôn được Thiên Chúa yêu mến. Trong dòng chảy lịch sử giáo hội, chúng ta đã được biết đến một tông đồ Phêrô từng phạm tội chối thầy. Nhưng nhờ lòng khiêm nhường ăn năn thống hối và đền bù bằng một tình yêu nồng nàn, Chúa đã chọn ngài làm thủ lãnh giáo hội, Điều này cho thấy sự khiêm nhường giúp chúng ta nhận ra chính mình và biết cúi xuống để có thể đón nhận những hồng ân đến từ Thiên Chúa. Nơi trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta lại gặp được hình ảnh thiên hạ của một viên sĩ quan ngoại giáo đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho gia nhân của mình. Dù ông là một người đầy quyền thế, biết chỉ đạo mọi việc, nhưng ông chẳng thể nào cứu chữa được người đầy tớ bị bệnh. Cho nên, ông phải tìm đến với Đức Giêsu. Có lẽ chúng ta không cần phải nói thêm gì về đức tin của ông, vì nếu không có lòng tin, ông đã chẳng đến tìm Chúa. Điều nổi bật ở đây chính là thái độ khiêm tốn của ông khi đến với Chúa. Trước mặt Chúa, ông hiểu rõ giới hạn của bản thân mình. Đồng thời, ông cũng nhận ra quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa khi thưa với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh." Chỉ với tấm lòng khiêm hạ, viên sĩ quan này mới có thể lắng nghe và xác tín rõ rằng lời Chúa Giêsu mang theo sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa. Bởi đó lời xác tín này của ông đã được giáo hội dùng để người tín hữu chúng ta đưa lên với Chúa trong mỗi thánh thể, trước khi đón rước mình ánh Chúa vào tâm hồn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong những ngày đầu tiên của mùa vọng. Qua lời cầu xin khiêm hạ của viên sĩ quan, sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhận ra giới hạn của bản thân và quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Đây cũng chính là tâm tình của mùa vọng đang mời gọi chúng ta hướng đến, để thức tỉnh và chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến. Ước gì mỗi khi đến với Chúa, chúng ta luôn có được lòng khiêm nhường thực sự. Nhờ đó chúng ta mới có thể nhận ra những yếu đuối của bản thân và biết cậy dựa vào quyền năng của Chúa. Qua việc trở về với nội tâm, để sống trong tình của Chúa và mở lòng yêu thương tha nhân, thở hầu chúng ta có thể lãnh nhận được muôn vàn ân huệ đến từ Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân ái, Chúa luôn mở rộng vòng tay đón nhận và ban ơn cho những ai biết khiêm tốn đặt niềm tin tưởng nơi Ngài. Xin dạy chúng con bài học sống khiêm nhường, để chúng con luôn biết chân nhận quyền năng của Chúa và được Ngài chữa lành, để tâm hồn chúng con luôn tràn ngập niềm vui và xứng đáng cho Chúa ngự đến. Amen.
Cho Chúa lại sống tinh thần bao dung, thương giúp người khổ đau, phục vụ tha nhân bằng trái tim mình, chẳng trông mong bao đáp, vẫn vui cười khi người phụ ơn, sống ý thức thân phận và trông cậy vào ơn Chúa Trời. Do an ngày xưa làm thứ giả dọn đường cho Chúa, sống đời đơn sơ luôn khiêm nhường nhỏ bé phận mình, con nay giữa đời cũng được sai đi dọn đường cho
quý vị và các bạn thân mến. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.